Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 7 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng Tổng thống Obama tái đắc cử.
Cử tri gốc Á bầu cho Tổng thống Obama với tỷ lệ áp đảo.
Anh cho phép đàm phán với phe đối lập vũ trang của Syria.
Cư dân New York và New Jersey chuẩn bị đối phó với một trận bão mới.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc ông Obama tái đắc cử tuy kinh tế nước Mỹ vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn.
You voted for action, not politics as usual.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Nga và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, ông Barack Obama đã tái đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ nhì. Vì Tổng thống đương nhiệm thuộc đảng Dân Chủ đã đánh bại cựu thống đốc Mitt Romney thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba. Từ thủ đô Washington, thông tin viên Ken Glenn của đài VOA có bài tường thuật chi tiết do Minh Phượng trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Vị Tổng thống gốc Phi Châu đầu tiên của nước Mỹ đã thắng hơn 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết để lưu lại Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa. Sau khi giành được thắng lợi, ông Obama nói với đám đông hàng vạn người ủng hộ ông tại Chicago rằng ông có quyết tâm và hứng khởi nhiều hơn bao giờ hết để khắc phục những thách thức của đất nước.
You voted for action, not politics as usual.
Các bạn đã bỏ phiếu cho hành động, chứ không phải cho đấu đá chính trị. Các bạn đã bầu cho chúng tôi để chúng tôi chú tâm lo liệu vấn đề công ăn việc làm của các bạn, chứ không phải công ăn việc làm của chúng tôi. Và trong những tuần và những tháng tới đây, tôi muốn bắt tay làm việc với các nhà lãnh đạo của cả hai đảng để khắc phục những thách thức mà chỉ có làm việc chung với nhau chúng ta mới có thể giải quyết được.
Tổng thống Obama cho biết trong nhiệm kỳ thứ nhì, ông sẽ giảm thiểu mức thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ, cải cách luật lệ về thuế khóa, cải cách hệ thống di trú và giảm bớt sự lệ thuộc của nước Mỹ vào dầu lửa ở nước ngoài. Ông Obama đã chúc mừng đối thủ của ông về chiến dịch vận động tranh cử gay go và tán dương truyền thống phục vụ công chúng của ông Romney và gia đình ông. Ông Obama nói ông sẽ chủ động tiếp xúc và hợp tác với phe Cộng hòa để giải quyết những vấn đề của đất nước.
Trong những tuần lễ tới đây, tôi cũng muốn ngồi xuống với Thống đốc Romney để bàn về những việc mà chúng tôi có thể làm việc chung với nhau để đưa đất nước tiến về phía trước.
Trước đó không lâu, ông Mitt Romney, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, đã đọc bài diễn văn thừa nhận thất bại. Ông Romney nói:
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
Tôi vừa gọi điện thoại cho Tổng thống Obama để chúc mừng chiến thắng của ông. Những người ủng hộ ông và ban vận động của ông cũng xứng đáng được chúc mừng. Tôi cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho họ, nhưng đặc biệt là cho Tổng thống cùng với đệ nhất phu nhân và hai cô con gái của họ.
Ông Romney nói rằng ông và người đứng chung liên danh, dân biểu Paul Ryan, đã cố gắng hết sức mình cho cuộc vận động tranh cử. Ông đã ngỏ lời cảm ơn những người ủng hộ.
Tôi vô cùng ước ao là tôi có thể đáp ứng mối hy vọng của các bạn để lãnh đạo đất nước đi theo một chiều hướng khác. Nhưng đất nước đã chọn một nhà lãnh đạo khác, và vì vậy nhà tôi và tôi muốn cùng với các bạn tha thiết cầu nguyện cho ông ấy và cho đất nước vĩ đại này. Cảm ơn các bạn và cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho nước Mỹ. Các bạn là những người tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ông Obama đã giành được thắng lợi tại hầu hết các tiểu bang được gọi là tiểu bang dao động mà ông và ông Romney cần thắng để đắc cử. Các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không được định đoạt bởi số phiếu phổ thông, mà bởi số phiếu của cử tri đoàn, trong đó ảnh hưởng của mỗi tiểu bang đối với kết quả bầu cử tương xứng với dân số của tiểu bang. Hôm qua, cả hai ứng cử viên đã thực hiện những nỗ lực vận động giờ chót, hầu như cho tới lúc các phòng phiếu đóng cửa. Tin tức cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu ở mức cao tại nhiều nơi và một số cử tri đã phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để bỏ phiếu, mặc dù số người bỏ phiếu sớm lần này nằm ở mức cao kỷ lục. Tuy kinh tế là vấn đề chính trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Obama là vị tổng thống đầu tiên trong nhiều thập niên tái đắc cử vào lúc đất nước gặp nhiều khó khăn vì tỷ lệ thất nghiệp cao.
Thưa quý thính giả, trong khi ông Obama tái đắc cử tổng thống, thì đảng Dân Chủ của ông đã gia tăng số ghế tại Thượng viện mà đảng này hiện nắm quyền kiểm soát. Thông tin viên Michael Bowman của đài chúng tôi tường thuật rằng phe Cộng Hòa vẫn giữ được thế đa số áp đảo tại Hạ viện, và do đó cơ quan lập pháp Mỹ tiếp tục bị chia rẽ về mặt chính trị. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tại Massachusetts, đảng Dân Chủ đã giành lại được ghế mà Thượng nghị sĩ Edward Kennedy từng nắm giữ cho tới khi ông qua đời năm 2009. Trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cam kết sẽ bảo vệ những người cao niên khỏi việc cắt giảm chi tiêu mà phe Cộng hòa hậu thuẫn nhằm giải quyết các khó khăn tài chính.
Tôi xin gửi lời tới tất cả những người cao niên, những người xứng đáng được nghỉ hưu với khoản phòng thân mà họ đã kiếm được. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các phúc lợi từ chương trình Medicare và an sinh xã hội sẽ được bảo vệ và rằng các tỷ phú và triệu phú sẽ phải trả khoản tiền thuế một cách tương xứng.
Đối thủ của bà, đương kim thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Scott Brown, không tỏ ra cay đắng vì thất bại.
Tôi xin nói với quý vị rằng ta không thể hoạt động trên chính trường nếu ta không tôn trọng phán xét của người dân. Và nếu ta ra tranh cử, ta phải chấp nhận hoặc là chiến thắng hoặc là thất bại.
Massachusetts là một trong nhiều tiểu bang mà phe Dân Chủ hoặc là giành ghế tại Thượng viện hoặc là bảo vệ thành công ghế bị coi là có khả năng bị phe Cộng hòa giành mất. Tại Wisconsin, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Tammy Baldwin đã làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên công khai là người đồng tính được bầu vào Thượng viện. Tại Indiana, Đảng viên Dân Chủ Joe Donnelly đã giành được ghế hiện do đảng viên Đảng Cộng Hòa Richard Lugar nắm giữ. Ông Lugar đã bị đánh bại bởi đối thủ cũng thuộc Đảng Cộng Hòa Richard Murdoch trong cuộc bầu cử sơ bộ. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Donnelly đã lưu ý tới vấn đề lưỡng đảng.
Đây không đơn thuần là vấn đề chính trị, không phải là chuyện đảng này hay đảng kia. Tôi sẽ trở thành thượng nghị sĩ làm việc vì gia đình của quý vị. Tôi là người được thuê để làm việc và tôi nóng lòng muốn được làm việc.
Ông Murdoch được coi là ứng viên nhiều khả năng giành chiến thắng cho tới khi ông có một tuyên bố gây tranh cãi rằng việc có thai vì bị cưỡng hiếp là ý của Chúa Trời. Trong bài phát biểu thừa nhận thất bại, ông không ngỏ lời xin lỗi vì các quan điểm kiên định về việc chống phá thai.
Xin quý vị đừng hiểu lầm, tôi vẫn duy trì quan điểm rằng tất cả mọi sự sống là điều quý giá trong mắt Chúa Trời.
Nhưng dù Đảng Cộng Hòa mất thêm ghế tại Thượng viện, họ vẫn duy trì thế đa số áp đảo tại Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng phe Cộng Hòa sẽ giữ vững các nguyên tắc của mình và sẽ cùng nhau chống đỡ các đề xuất của phe Dân Chủ.
Hai năm qua, việc chiếm thế đa số tại Hạ viện đã trở thành tuyến phòng thủ hàng đầu cho người dân Hoa Kỳ trước một chính phủ chi tiêu quá nhiều, đánh thuế quá cao và vay mượn tràn lan khi không bị kiểm soát. Và đêm nay, người dân đã đáp lại khi tiếp tục bầu chọn giúp Đảng Cộng Hòa tiếp tục duy trì thế đa số.
Với một quốc hội bị chia rẽ, việc hợp tác lưỡng đảng sẽ là điều cần thiết để xử lý các thách thức tài chính khổng lồ của Mỹ. Việc hợp tác lưỡng đảng như vậy đã hoàn toàn vắng bóng trong hai năm qua. Tuy nhiên, việc xuất hiện một tân quốc hội với một tân tổng thống được bầu lại ít nhất đã tạo cơ hội để phục hồi tinh thần thỏa hiệp cũng như nỗ lực chân thành nhằm vượt qua những khác biệt về ý thức hệ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn của Texas đã hô hào cho điều mà ông gọi là phản tỉnh và tái bố trí trong thời gian sau bầu cử và nói thêm rằng vẫn còn nhiều việc cần phải được hoàn tất.
Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong một cuộc tranh cử gay go với đối thủ Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố ông nồng nhiệt chúc mừng ông Obama và mong tiếp tục cùng làm việc với ông trong tinh thần quan hệ đối tác lâu dài giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Ông Ban ghi nhận một số thử thách trước mắt, trong đó có việc chấm dứt cuộc đổ máu ở nước Syria vì chiến tranh tàn phá. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, liên minh chiến lược giữa Israel và Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và ông sẽ tiếp tục làm việc với Tổng thống Obama. Ông Netanyahu là một người bạn lâu đời với ông Romney và đối thủ của ông Obama. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện thư chúc mừng Tổng thống Obama, trong khi phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Nga cho biết ông Putin đón nhận tin vui rất tích cực. Thủ tướng Anh David Cameron nồng nhiệt chúc mừng công khai ông Obama và cho biết ông mong tiếp tục làm việc với ông. Trong khi đến thăm Jordan hôm nay, ông Cameron nói với các phóng viên báo chí rằng ông Obama cần hành động hơn nữa để giúp chấm dứt cuộc nội chiến Syria. Thủ tướng Úc Julia Gillard và các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản cũng chúc mừng Tổng thống Obama.
Trong khi đó, thì những người ủng hộ hôn nhân đồng tính và hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa đã đạt được mục tiêu trong cuộc bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ trong ngày hôm qua. Tiểu bang Maine ở Đông Bắc và Maryland ở Trung Đại Tây Dương trở thành hai bang đầu tiên chấp thuận hôn nhân đồng tính thông qua một cuộc phổ thông đầu phiếu. Có 6 tiểu bang và thủ đô Washington DC cho phép các cuộc hôn nhân đồng tính, nhưng trong nhiều trường hợp việc hợp pháp hóa phải thông qua các nhà lập pháp hoặc tòa án. Đây cũng là lần đầu tiên có cuộc phổ thông đầu phiếu về hôn nhân đồng tính kể từ khi Tổng thống Barack Obama loan báo ông hậu thuẫn việc này trước đây trong năm. Bang Washington cũng bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính, trong khi bang Minnesota bỏ phiếu về vấn đề tu chính hiến pháp để cấm hôn nhân đồng tính. Hai bang Washington và Colorado chấp thuận hợp thức hóa việc sản xuất, buôn bán và sở hữu cần sa cho mục đích giải trí. Nhưng động thái này đi ngược lại với chính phủ liên bang, vẫn đặt ma túy ra ngoài vòng pháp luật. Bang Maryland thông qua luật nhập cư quan trọng gọi là Dream Act, trong đó cho phép những di dân không hợp lệ được quyền hưởng trợ cấp học phí đại học của tiểu bang. Tổng cộng thì cử tri Mỹ đã cân nhắc trên 170 sáng kiến được đưa ra biểu quyết trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những cuộc bỏ phiếu về sáng kiến thường được đưa ra thực hiện khi có đủ số chữ ký của cử tri trong kiến nghị về sáng kiến đó.
Những cuộc thăm dò ý kiến sau khi cử tri rời phòng phiếu cho thấy người Mỹ gốc Á đã bỏ phiếu cho Tổng thống Barack Obama với tỷ lệ áp đảo trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Chiến thắng này đã trao cho Tổng thống đương nhiệm của Đảng Dân Chủ thêm một nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa Bạch Ốc. Các số liệu sơ bộ từ những cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc cho thấy 73% người Mỹ gốc Á đã bỏ phiếu cho Tổng thống Obama, trong khi chỉ có 26% ủng hộ đối thủ Đảng Cộng Hòa Mitt Romney. Những con số này cũng nhất quán với quyết định bỏ phiếu của các nhóm sắc dân thiểu số lớn hơn khác ở Mỹ. 70% người Mỹ gốc Latin cho biết họ ủng hộ ông Obama, trong khi 93% người Mỹ gốc Phi bỏ phiếu cho Tổng thống. Mặc dù là một trong những cộng đồng dân số tăng nhanh nhất ở Mỹ, người Mỹ gốc Á vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong đại bộ phận cử tri. Trong một cuộc thăm dò sau khi cử tri rời phòng phiếu ngày hôm qua, chỉ có 3% số người được hỏi nói rằng họ là người Mỹ gốc Á. Chính vì điều này mà các nhà quan sát cho biết chiến dịch của hai ông Obama và Romney đã dành tương đối ít thời gian để cố thu hút lá phiếu của cử tri gốc Á. Nhưng lá phiếu của người Mỹ gốc Á có thể sẽ trở nên nổi bật hơn trong những năm tới. Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết hồi đầu năm nay rằng người gốc Á đã vượt qua người nói tiếng Tây Ban Nha để trở thành nhóm người mới nhập cư vào Mỹ lớn nhất hàng năm.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về việc ông được tái đắc cử, giữa lúc Bắc Kinh đang dồn mọi nỗ lực cho cuộc chuyển giao quyền hành của chính họ diễn ra trong tuần này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho báo chí biết rằng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và người sắp lên kế nhiệm ông là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn được làm việc chung với ông Obama để thăng tiến các mối quan hệ Mỹ-Trung.
Trung Phong nguyện ý Mỹ Phong ý đồng, chỗ yển vị lại, chi xuyên nỗ lực, thuy động Trung Mỹ hợp dụng hợp bản quan hệ, chủ đỡ.
Ông Hồng Lỗi nói, duy trì một sự phát triển lành mạnh và ổn định cho mối quan hệ Mỹ-Trung phù hợp với những quyền lợi cơ bản của hai nước và hai dân tộc và có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và của thế giới. Trung Quốc sẵn sàng làm việc chung với Hoa Kỳ, cùng nhau hướng tới tương lai và tiếp tục thực hiện những nỗ lực để có thêm tiến bộ cho việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác Mỹ-Trung, mang lại những lợi ích to lớn hơn cho nhân dân hai nước và nhân dân trên toàn thế giới. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không công khai ủng hộ ông Obama hay đối thủ Mitt Romney của ông, trong lúc cả hai ứng cử viên này đều hứa sẽ có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc nếu họ đắc cử. Một bài bình luận hôm thứ Ba trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ hy vọng là sự kết thúc của chiến dịch vận động tranh cử cũng chấm dứt điều mà họ gọi là trò chơi bài xích Trung Quốc của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam và Nga đàm phán thương mại tự do vào đầu năm tới. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến Hà Nội ngày hôm qua bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày. Hãng thông tấn Dow Jones đưa tin rằng sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam hôm nay, ông Medvedev nói Nga và Việt Nam sẽ bắt đầu đàm phán về hiệp định thương mại tự do vào đầu năm tới và khuyến khích các công ty năng lượng của hai nước tăng cường hợp tác đầu tư. Ông Medvedev nói kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Việt Nam có thể đạt mức 7 tỷ đô la vào năm 2015. Việt Nam dự kiến tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Nga trong năm nay lên mức từ 3,5 đến 3,7 tỷ đô la, từ mức 3 tỷ đô la của năm 2011. Nga và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 7 năm nay. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nga vào thị trường Việt Nam là các sản phẩm dầu hỏa và máy móc, và nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng nông hải sản, quần áo và máy móc điện tử. Ông Medvedev bày tỏ hài lòng với công cuộc hợp tác trong ngành dầu khí giữa hai nước, và ông mong muốn các công ty như Petro Việt Nam, Zarubezhneft và Gazprom tăng cường hợp tác đầu tư. Thủ tướng Medvedev và Thủ tướng Dũng hôm nay cũng chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ, thành lập nhóm công tác nhằm tăng nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư lớn của Nga tại Việt Nam, trong đó có việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam. Ông Medvedev nói, Nga sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân với tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất cho Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam ký một thỏa thuận vay 8 tỷ đô la của Nga để xây nhà máy Ninh Thuận 1, sẽ do công ty năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga thực hiện. Công trình xây dựng sẽ được khởi công vào năm 2014 và nhà máy sẽ đi vào vận hành theo dự kiến là vào năm 2020. Hai vị thủ tướng cũng đồng ý tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác, trong đó có du lịch, công nghệ và quân sự. Thủ tướng Việt Nam nói hai nước cũng đồng ý tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế.
Giới chức Mỹ thăm nhà hoạt động bị giam tù ở Việt Nam. Các giới chức của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã đi thăm nhà hoạt động chính trị Nguyễn Quốc Quân 5 lần kể từ khi ông bị nhà chức trách Việt Nam bắt cách đây hơn 6 tháng vì bị cáo buộc khủng bố. Báo Sacramento Bee số ra hôm 5 tháng 11 trích lời người phát ngôn Christopher Hodges của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng: "Xin trích, chúng tôi tin rằng không ai phải bị tù đầy vì bày tỏ quan điểm chính trị của mình một cách ôn hòa hoặc vì bày tỏ ước vọng về một tương lai tự do hơn, dân chủ hơn và thịnh vượng hơn. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam nhanh chóng làm sáng tỏ và giải quyết vụ việc này." Phát ngôn viên Hodges cho biết các giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu trường hợp của ông Quân với các giới chức Việt Nam trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Hodges nói tiếp, xin trích, Đại sứ David Shear đã thảo luận việc này với các giới chức Việt Nam trong nhiều dịp và Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục liên lạc chặt chẽ với gia đình của ông Quân. Ông Quân sẽ bị Việt Nam đưa ra xét xử về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Vợ của ông Quân là bà Ngô Mai Hương nói, xin trích, Việt Nam đã hoàn tất cuộc điều tra và ông Quân sắp bị đưa ra xét xử. Bà Hương chỉ có thể liên lạc với chồng bà qua một giới chức lãnh sự Hoa Kỳ, người đã vào nhà giam thăm ông Quân mỗi tháng. Theo Tổng dân xã Việt Nam, ông Quân 59 tuổi bị bắt ngày 17 tháng 4 năm nay tại Sài Gòn. Ông bị cáo buộc âm mưu khủng bố và tuyên truyền nhân dịp Việt Nam đánh dấu chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Ông bị giam giữ 4 tháng trước khi những cáo buộc ông khủng bố chuyển thành âm mưu lật đổ chính phủ Việt Nam. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 năm ông Quân bị bắt vì cổ suý cho phản đối bất bạo động. Bài xã luận của tờ Sacramento Bee số ra ngày hôm nay nói rằng trong chiến lược chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương và phát triển các mối quan hệ với Việt Nam, Hoa Kỳ không nên bỏ qua các nguyên tắc cốt lõi. Trường hợp của ông Nguyễn Quốc Quân là điển hình. Bài xã luận này nói rằng ông Quân không phải là khủng bố mà ngược lại, ông là một đồ đệ của Martin Luther King Jr. và Mahatma Gandhi, các nhà lãnh đạo cổ suý cho phong trào quần chúng phản đối bất bạo động.
Việt Nam và Uruguay cam kết tăng cường quan hệ hợp tác. Phó Tổng thống Uruguay Danilo Astori đang đi thăm Việt Nam nhằm tăng cường các mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước. Sau cuộc hội đàm với ông Astori ngày hôm qua tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan nói rằng Việt Nam xem trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Uruguay vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực. Bản tin của hãng thông tấn Panama hôm nay nói rằng chính phủ Việt Nam đánh giá cao việc Uruguay mở đại sứ quán tại Hà Nội trong năm 2011 và đang tích cực xem xét việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói Việt Nam và Uruguay còn nhiều lĩnh vực có tiềm năng hợp tác và bổ trợ lẫn nhau cùng phát triển như nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản. Và bà đề nghị chính phủ Uruguay tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu các hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Uruguay. Phó Tổng thống Astori nói rằng Uruguay mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, chế biến nông sản và cung cấp cho thị trường Việt Nam các sản phẩm có thế mạnh của Uruguay như thịt bò, rau quả và rượu vang. Hai bên khẳng định cam kết ủng hộ lẫn nhau cùng ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Uruguay ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2016-2018. Hai bên ủng hộ lẫn nhau cùng ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Uruguay vào nhiệm kỳ 2016-2017 và Việt Nam vào nhiệm kỳ 2020-2021.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quay sang phần tin Trung Đông thưa quý vị. Anh cho biết nước này sẽ bắt đầu đàm phán với các nhóm đối lập vũ trang của Syria với nỗ lực để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước này. Văn phòng Thủ tướng David Cameron nói chính phủ đã cho phép xúc tiến trực tiếp với các đại diện quân sự đối lập nhưng rằng Anh sẽ không cung cấp viện trợ quân sự. Ông Cameron đã đến thăm một trại tị nạn của người Syria ở Jordan. Trong lúc chúc mừng Tổng thống Mỹ Barack Obama tái đắc cử, ông Cameron cho biết Syria sẽ là ưu tiên cho hoạt động hợp tác giữa hai nước. Các thành viên của phe đối lập đang nhóm họp trong tuần này tại Qatar dưới áp lực lập nên một chính phủ lưu vong có tính đại diện thực sự. Trong khi đó, bạo lực chết người ở Syria vẫn tiếp tục. Truyền hình nhà nước và các nhà hoạt động đối lập nói súng cối và hỏa lực ồ ạt tấn công khu vực Mezeh của thủ đô Damascus ngày hôm qua. Các nhà hoạt động nói giao tranh ngày hôm qua đã giết chết 150 người trên khắp Syria, bao gồm cả thương vong từ một đợt gia tăng những cuộc không kích, ném bom và chiến sự trên mặt đất ở Damascus và Aleppo. Người chết gồm có ông Mohammed Osama Laham, một người anh em của Chủ tịch Quốc hội Jihad Laham. Ông này bị bắn chết khi ông lái xe đi làm. Vụ ám sát này là vụ mới nhất trong một làn sóng các vụ ám sát nhắm vào các quan chức Syria, sĩ quan quân đội và những người ủng hộ nổi bật khác của Tổng thống Bashar al-Assad. 4 trong số các trợ lý an ninh hàng đầu của Tổng thống đã bị giết vào tháng 7 trong một vụ đánh bom của quân nổi dậy vào trụ sở an ninh quốc gia ở Damascus, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng và anh rể của ông Assad. Cuộc xung đột Syria bắt đầu là một phong trào phản kháng chống lại sự cai trị của Tổng thống Assad, đang bước vào tháng thứ 20. Ước tính khoảng 36.000 người đã thiệt mạng khi các cuộc biểu tình bùng nổ thành một cuộc nội chiến toàn diện hồi đầu năm nay.
Một cuộc đình công 48 giờ đồng hồ của công nhân viên đã bắt đầu tại Hy Lạp ngày hôm qua, trong lúc các nhà lập pháp nước này thảo luận về một kế hoạch kiệm ước mới để nhận được khoản tiền kế tiếp trong kế hoạch cứu nguy của Liên hiệp Âu Châu. Cảnh sát và binh sĩ chống bạo động được bố trí khắp thủ đô Athens, trong khi trên 35.000 người đi tuần hành trong thành phố với hai cuộc biểu tình do các công đoàn tổ chức. Cuộc đình công đã khiến các chuyến bay từ Hy Lạp đi cũng như từ các nơi khác đến bị đình trệ trong vài giờ đồng hồ, trong khi dịch vụ taxi, xe lửa và tàu phà cũng ngừng hoạt động. Trường học và công sở cũng đóng cửa và tại các bệnh viện thì chỉ có nhân viên khẩn cấp làm việc. Cuộc đình công kéo dài qua ngày hôm nay là cuộc lãn công thứ 3 trong 2 tháng nay. Hôm qua, các nhà lập pháp Hy Lạp tranh luận về dự luật kiệm ước bao gồm việc cắt giảm 17 tỷ đô la về chi tiêu phúc lợi xã hội và tiền hưu bổng. Nếu Quốc hội bác bỏ kế hoạch này thì Hy Lạp sẽ không còn tiền vào trung tuần tháng 11 này. Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras cho biết nếu Quốc hội không thông qua dự luật này thì Hy Lạp có thể bị buộc phải ra khỏi khối euro. Hy Lạp đang lâm vào tình trạng suy thoái năm thứ 5 liên tiếp. Hơn 1/4 lực lượng lao động của nước này không có công ăn việc làm.
Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới ở 5 khu tuyển cử còn đang tranh cãi, trong khi hàng trăm người tiếp tục tụ tập ở thủ đô Kyiv, biểu tình phản đối điều bị nghi là gian lận bầu cử, thiên vị đảng cầm quyền. Hôm qua, các nhà lập pháp đã thông qua một nghị quyết không có tính ràng buộc, theo đó, khuyến nghị của giới chức bầu cử. Hôm thứ Hai, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine cho biết rằng 5 khu tuyển cử với một ghế đại diện ở mỗi nơi đã không chấp hành luật bầu cử. Các đảng đối lập bác bỏ một cuộc bỏ phiếu mới ở 5 khu tuyển cử và đòi đếm lại phiếu ở 13 khu, nơi mà họ tuyên bố kết quả đã bị làm sai lệch để có lợi cho đảng các khu vực đang nắm quyền. Hôm qua, Quốc hội hiện hành cũng đã thành lập một ủy ban tạm thời để điều tra lý do việc kiểm phiếu bị chậm trễ sau khi cuộc bầu cử Quốc hội ngày 28 tháng 10. Các nhà quan sát phương Tây mô tả cuộc bầu cử Quốc hội của Ukraine là không công bằng bởi vì đối thủ chính của Tổng thống Viktor Yanukovych, bà Yulia Tymoshenko, đang bị giam cầm và không thể ra ứng cử. Các nhà quan sát cũng chỉ trích sự thiếu minh bạch trong việc kiểm phiếu.
Cư dân tại các bang New York và New Jersey ở Đông Bắc Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một loạt gió mạnh và mưa, trong khi đang tiếp tục phục hồi từ một trận bão tàn phá nhiều khu vực hồi tuần rồi. Các nhà dự báo thời tiết cho biết một trận bão mới có thể đem lại những cơn gió lên đến 95 km/h trong ngày hôm nay. Các nhóm cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc để phục hồi điện cho hàng chục ngàn người bị mất điện trong trận siêu bão Sandy hồi tuần trước.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Through science and technology, we have the range to cover the news that interests you.